Lễ tháng bảy cho những oan hồn siêu bạt. Tuệ sĩ. Tục truyền tháng bảy mưa ngâu. Trong các sinh hoạt nhân gian của truyền thống ta, tháng bảy là tháng đượm nhiều sắc thái văn chương nhất. Tháng bảy mưa ngâu, nhịp cầu ô thước bắc qua dải ngân hà, hai tâm hồn lẻ loi cô độc, hằng đêm tư lự trong nỗi sầu ly biệt thiên thu. Giữa bầu trời cao rộng, chọn mùa mưa sụt sùi để gặp nhau, chỉ trong một thoáng chốc, rồi đời cũng như con nước trôi xuôi. Đây đó, giữa những cụm rừng khuya u tịch, vẫn còn có những oan hồn cô độc, lần mò tìm lại nẻo sống của một thời xa xưa. Kẻ chết và người sống khéo hẹn nhau để chu tất những món nợ ân tình đã từng chôn sâu dưới lòng đất. Khi đêm càng về khuya, âm hưởng trầm buồn của người sống phảng phất trong lễ cúng thí cô hồn chen lẫn với tiếng trùng nỉ non, thì tình tự của kẻ sống và người chết càng nghe ra khúc điệu tha thiết vô cùng. Dấu người thập loại biển là đâu, hồn phách mơ màng trải mây thu, cồn biển nghinh ngang bầu thế giới, những mồ vũ trụ thấy mà đau. Trong các lễ cúng thí cô hồn, trai đàn trần tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh, văn chương và triết lý. Gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật giáo Đại Thừa Mật Tông được gói trọn vào đây. Về hình thức, trai đàn này dựa trên nền tảng của triết học Mật giáo, tức bố trí theo một hình thức đơn giản của Mạn Đà La. Đó là một vòng tròn được tượng trưng như một đóa hoa sen nở trọn, và vòng tròn này là căn bản vũ trụ luận của Mật giáo. Thông thường có hai bộ Mạn Đà La: Kim Cang Giới Mạn Đà La, biểu tượng cho trí tuệ sở chứng của Phật; Thai Tạng Giới Mạn Đà La, biểu tượng cho phương tiện độ sinh của Ngài. Mỗi Mạn Đà La đều dựa trên một số chủ điểm tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo. Chủ điểm đáng ghi nhớ nhất đại lược như sau. Trước hết, chúng ta nên biết rằng theo quan điểm truyền thống của Phật Giáo, vũ trụ gồm hai thành phần. Một đằng là nhân cách, tức lấy con người hay các loài hữu tình làm bản dị, mà trên hết lấy nhân cách của Phật làm biểu hiệu cho bản thể tuyệt đối. Đằng khác nữa là thế giới của nhân cách, là những pháp sở chứng và thọ dụng bất khả tư nghị của Phật. Nhân cách có năm yếu tố, gọi là năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng tập hợp thành một bản ngã, giả tưởng nên được gọi là uẩn. Thế giới của nhân cách được cấu tạo bởi năm yếu tố, gọi là năm đại: địa, thủy, hỏa, phong và không. Trên cơ sở giáo nghĩa này, trước hết Mạn Đà La của Kim Cang giới được thiết lập để biểu hiện trí tuệ sở chứng của Phật. Kim Cang là loại chất rắn, không bị bất cứ gì hủy hoại được. Do đó, Kim Cang được vận dụng như một khái niệm cụ thể hóa yếu tính tồn tại của Phật thân, gọi là Kim Cang bất hoại thân. Thân ấy cũng như thân của tất cả mọi loài chúng sinh đều do năm uẩn và năm đại cấu thành, nhưng tồn tại của Phật thân không khác biệt với hoạt dụng của Phật trí. Do đó, năm đại tương ưng với năm trí, và nhân cách của Phật như là trinh thể thống nhất của tồn tại và nhận thức, được biểu hiện thành năm đức Như Lai tương ứng, tức là ngũ trí Như Lai hay năm vị thiền Phật. Kim Cang giới Mạn Đà La thuyết minh hoạt dụng của trí tuệ sai biệt trong lý tính không sai biệt. Do đó, ngũ trí Như Lai là trọng tâm của Mạn Đà La này. Hình dạng cơ bản là một hình tròn gọi là Nguyệt Luân. Bên trong hình tròn này thiết lập các biểu tượng của năm vị Như Lai. Chính giữa là vị trí Đức Đại Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhật Như Lai. Đó là pháp thân Phật như mặt trời bùa rộng, ánh sáng bình đẳng và bao dung cùng khắp cả vũ trụ. Trong năm đại, Ngài biểu tượng cho không đại, và bản chất của hư không là bao dung. Trong năm uẩn, Ngài là biểu tượng của thức uẩn. Trong năm loại trí, Ngài biểu tượng cho pháp giới thể tánh trí. Bốn phương chung quanh Đại Nhật Như Lai là vị trí của bốn đức Như Lai theo thứ tự từ đông qua nam cho đến bắc như sau: A Xúc Bệ Phật hay Bất Động Như Lai với các biểu tượng phong đại. Nhờ đó mà vũ trụ có vận động, hành uẩn, động cơ tạo tác của các loại hữu tình, đại viên cảnh trí như tấm gương tròn bao la và người sáng phản chiếu mọi hiện tượng sinh thành và hủy diệt của thế giới. Bảo sinh Phật với các biểu tượng hỏa đại, khả năng làm chín mùi để đưa đến chỗ thành tựu các vận động của chúng sinh và thế giới. Tưởng uẩn, khả năng truy ức quá khứ và ước vọng tương lai để thúc đẩy sự tiến hành sinh hóa. Bình đẳng tánh trí, khả năng quan sát bình đẳng các pháp không bị ràng buộc ngã và pháp. A Di Đà Phật thủy đại, khả năng kết hợp các pháp để tác thành duyên sinh hay duyên khởi. Thọ uẩn, khả năng hưởng thụ thành quả của các vận động. Diệu quán sát trí, nhìn thấy rõ chân tướng của vạn hữu, của tác dụng sinh khởi, tồn tại và hủy diệt. Bất không thành tựu Như Lai, địa đại, khả năng duy trì sự tồn tại của vũ trụ. Sắc uẩn, tác thành thế giới hữu tình, thành sở tác trí, thể hiện các phương tiện giáo hóa chúng sinh. mỗi Đức Như Lai đều có 4 Bồ Tát thân cận, tất cả là 16 Đại Bồ Tát. Ngoài ra, nội đàn có 4 cúng và ngoại đàn 4 cúng, tất cả 8 cúng dường Bồ Tát, cùng với 4 nhiếp Bồ Tát nữa. Cơ bản, Kim Cang dưới Mạn Đà La có tất cả 37 tôn vị. Thai tạng dưới biểu hiện đại bi tâm của Phật, từ đó lưu xuất tất cả các phương tiện độ sinh. Từ thai tạng dưới, vạn pháp được thai nghén và dưỡng dục, cho đến thành tựu các phẩm chất siêu việt của đại trí và đại bi. Do đó, đàn tràng của thai tạng dưới được hình dung là một đóa sen có 8 cánh. Đóa sen 8 cánh này chính là hình ảnh trái tim bằng thịt của chúng sinh. Đại bi tâm không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là sự rung động của trái tim bằng thịt ấy. Hoa sen theo ý nghĩa nhân quả đồng thời, nghĩa là khi chúng sinh vừa phát tâm Bồ Đề, ngay lúc ấy Phật quả được thành tựu. Bởi vì trong thể tính tuyệt đối, ý niệm về thời gian và không gian không tồn tại. Từ ý nghĩa đó, cánh sen gồm 4 đại Bồ Tát và 4 đức Như Lai, biểu hiện nhân cách của nhân và quả, tất cả đều phát xuất từ thể tính của Đại Nhật Như Lai, vốn là đài sen ở trung tâm của Mạn Đà La. 4 đức Như Lai theo thứ tự từ đông qua bắc như sau: phương Đông bảo tràng Phật, ngài là hình ảnh của Bồ Đề tâm, bảo tràng làm tiêu xí cho sự phát Bồ Đề tâm. Dưới cội Bồ Đề, Như Lai đã dương cao tiêu xí này mà đánh bại đình chúng ma, thành tựu vô thượng chánh giác. Phương Nam, Khai Phu Hoa Vương Như Lai an trụ trong ly cấu tam muội, bằng hạt giống Bồ Đề tâm mà vun trồng và phát triển thành vô số hành động của đại bi như đóa hoa nở rộ. Phương Tây, Vô Lượng Thọ Như Lai biểu hiện báo thân hay thọ dụng thân của Phật, kết quả của vô số công đức tu tập với hình ảnh hoa sen hàm tiếu. Phương Bắc, Thiên Cổ Lôi Âm Phật biểu hiệu phẩm tính của Niết Bàn, được ví dụ như chiếc trống trời, vốn không hình tướng nhưng âm vang rền xa, đó là pháp âm của Như Lai được công bố. Ở 4 phương góc là 4 đại Bồ Tát: phương Đông Nam Phổ Hiền Bồ Tát, Đông Bắc Quán Tự Tại Bồ Tát, Tây Nam Diệu Các Tường Đồng Tử, Tây Bắc Tử Thị Bồ Tát. Chung quanh trung đài Bát Việt Viện gồm 4 lớp, mỗi lớp có 4 viện, mỗi viện biểu thị một phương diện độ sinh của Phật. Cả hai bộ Mạn Đà La cũng có thể tượng trưng như hai bàn tay. Bàn tay mặt là Kim Cang giới, từ ngón út cho tới ngón cái theo thứ tự. Về năm uẩn, ngón út là sắc uẩn và lần lượt là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Về năm đại, năm loại trí và năm vị Như Lai cũng theo thứ tự tương xứng đó. Về các ba la mật, tính từ ngón út: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, cho đến ngón cái là thiền định ba la mật. Bàn tay trái là thai tạng giới, cũng tính từ ngón út cho đến ngón cái theo thứ tự với năm đại, uẩn, vân vân, như bàn tay mặt. về các ba la mật, huệ, phương tiện, nguyện, lực và trí. Như vậy, khi hai bàn tay hiệp lại, trọn vẹn cả bi và trí của Phật, đàn tràng trần tế được bố trí dựa trên căn bản vũ trụ luận khái lược với một ít thay đổi. Đơn giản mà nói, đàn tràng được bố trí như là thâu gọn thế giới vũ trụ thành một thực tế hiện hữu. Cụ thể trước mắt, lời chú trong Sư Già Tập Hiếu của Bất Không Tam Tạng, dưới đoạn nói về kết ấn hiện đàn, ấn kết theo thế kim cang quyền, 10 ngón tay móc chéo vào, có ghi đặt ấn này trước mình, tức khắc cả hư không giới đều trở thành đại mạn đà la. Mục đích của sự bố trí này là cốt khai triển năng lực gia trì hỗ trợ của Phật. Mật giáo nói, Phật thể hiện phương tiện độ sinh của Ngài bằng vào uy lực gia trì về ba phương diện mà thuận ngữ gọi là tam mật du già, tương xứng theo ba hành nghiệp của một chúng sinh, thân, miệng và ý. Sự gia trì, tức uy lực hỗ trợ của Phật, được thể hiện nơi thân của một chúng sinh qua các tư thế ngồi và các thủ ấn, nghĩa là các ngón tay của hai bàn tay giao nhau trong một tư thế nào đó đã quy định. Gia trì nơi niệm được thể hiện qua sự tụng niệm, các châm ngôn. Ý mật gia trì nhờ sự quán tưởng về hình tướng Phật hay các văn tự theo lối viết Brahmi, mà trong Phật giáo là tự mẫu tất đàm. Sau khi thiết chí đúng pháp đàn tràng mạn đà la và thể hiện đầy đủ tam mật du già, người chủ trì gọi là trì sư được coi như hóa thân của Phật, thay Ngài thuyết giới cho chúng hữu tình. Bài thỉnh sư do sư thị giả hay người trợ lễ đọc trước khi đăng đàn trần tế nói: Bảo tọa cao cao vô ngại, thượng hữu thiên thủy bảo cái, thỉnh sư na bộ đăng đàn, đại vị cô hồn thuyết giới. Có nghĩa là bảo tọa cao vời không ngại, trên có trời xăng lộng báu, thỉnh sư rời bước lên đài, vì cô hồn mà thuyết giới. Sư gia trì đứng dưới đàn đáp: Viên minh nhất điểm bổn phi không, liễu chứng vô vi hướng thượng tông, tam thế chư Phật na nhất bộ, quyền lưu bảo tọa tức ngô đăng. Có nghĩa là một điểm ngời sáng, tròn đầy, vốn không phải là không hư, từ đó mà hoàn toàn chứng nhập vô vi, là tông chỉ siêu việt, ba đời chư Phật không hề đến hay đi, nhưng tôi sẽ bước lên bảo tọa, được lưu lại nơi đây bằng phương tiện quyền xảo. Đó là xác nhận bản thân và bản nguyện của Phật, rồi xác nhận sự tin tưởng về tam mật gia trì nơi mình. Sự xác nhận này là một phát biểu về tư tưởng triết lý của Đại Thừa, không phải riêng của mật giáo. Bản tính của các pháp là tánh không, vì do tương quan mà hiện khởi. Nhưng có hiện khởi, tức không thuần là không hư. Cho nên, hiệu là Như Lai, đúng như bản tánh của pháp mà đến, và cũng như các pháp mà đi. Trong tuyệt đối, Như Lai không đi, cũng không đến. Vậy, bảo tòa cao vọi kia, phía trên có chư thiên, trương tù lọng va che, là sự hóa hiện từ phương tiện đại bi tâm. Phật của Phật cũng bằng vào đại bi tâm đó. Gia Chỉ Sư sẽ bước lên bảo tọa vốn thiết trí dành cho Ngài. Sau khi bước lên bảo tọa, phần nghi lễ mở đầu có bài tán khởi nói: Hội khởi Mông Sơn tối thắng duyên, giác hoàng thủy phạm lợi nhân thiên, kinh tuyên bí điển siêu đồ thán, giáo diễn chân thừa cứu đạo huyền, Nan Đà tôn giả nhân tập định, cứu khổ Quan Âm thị diện nhiên, hương từ tế vật chân tam muội, cảm quả thao ân vạn cổ truyền. Có nghĩa là do nhân duyên đặc biệt mà lễ hội Mông Sơn được tổ chức, Đức Giác Hoàng đã chỉ dạy một nghi thức làm lợi cho cả chư thiên và loài người. Lời kinh nêu rõ pháp điển bí mật có khả năng siêu hóa từ chốn lần than, giáo thuyết diễn rộng ba thừa để cứu vớt khổ đau bị treo ngược. Tôn giả Nan Đà nhân bởi lúc tập định, lúc đó Bồ Tát Quan Âm vì để cứu khổ nên hiện thân làm quỷ diện nhiên, quỷ mặt lửa, từ đó nêu cao đức từ bi, cứu tế vận loại là tam muội chân thật, quả được chiêu cảm, ân được ban cho, lưu truyền vạn cổ. Hội khởi Mông Sơn chỉ cho khoa nghi trần tế được tập thành bởi Ngài Mông Sơn, nhưng khởi thủy vốn là do bi nguyện của Đức Giác Hoàng, tức Phật. Ngài đã phương tiện thiết lập nghi thức này là làm lợi ích cho các cõi trời và người. Khoa nghi thí thực này được truyền sang Trung Hoa từ đời Đường do Bất Không Tam Tạng, một truyền nhân của mật giáo, gọi đủ là Bất Không Kim Cang, tên dịch từ tiếng Phạn là Amoghavaja, người Bắc Ấn thuộc dòng dõi Bà La Môn. Trong số những kinh điển và khoa nghi của mật giáo do Ngài dịch, các tác phẩm liên hệ khoa thí thực cô hồn gồm có Phật Thuyết Cứu Bạt, Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, Thí Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thủy Pháp, Dù Giả Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỷ Nghi Kinh và Dù Giả Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi. Trong hai tác phẩm, Diệm Khẩu Kinh nói về nguyên nhân Phật dạy phép thí thực cô hồn, bởi vì một lúc nọ giữa đêm khuya, Ngài A Nan trong khi đang ngồi tu tịnh tại chỗ vắng, bỗng thấy một con quỷ gọi là Diệm Khẩu, miệng đỏ rực như lửa, thân hình quái dị ghê gớm, bảo A Nan, 3 ngày nữa Ngài sẽ chết. A Nan nghe nói hoảng hồn, sáng hôm sau chạy tìm Phật hỏi phương tiện. Phật mới dạy phương pháp thí ngạ quỷ, trước hết phải theo một bậc thầy mà mật giáo gọi là A Xà Lê, đã chứng đến chỗ Du Già Thậm Thâm Tam Muội mà thọ pháp vô thượng đại bồ đề tâm, thọ tam muội giới, nhập đại mạn đà la, chịu phép quán đảnh, tức phép truyền đạo bằng cách dưới nước lên đầu. Đàn chàng thì thiết trí theo tam muội gia mạn đa la. Ở đây đại mạn đa la là tổng thể của các mạn đa la khác, an trí hình vẽ các bổn tôn Du Già với các biểu hiệu cầm tay và thủ ấn, mỗi vị theo một số hiệu riêng nói lên bản thể độ sinh của Ngài. Chữ tam muội gia nơi đây có nghĩa là bản thể. Về quyền Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi, đoạn đầu có phần giới thiệu gốc tích đại khái giống như Diệm Khẩu Kinh. Trong khoa nghi này không nói cách bố trí đàn tràng nữa, mà chỉ trình bày các thủ ấn, các mật chú và các nghi thức tụng niệm. Đầu tiên là nghi thức sái tịnh đàn tràng, mặc niệm chú Đại Luân Minh Vương và thủ ấn. Kế đó thỉnh thập phương vô tận tam bảo, kim cang mật tích, vệ pháp thần vương, vân vân, với thủ ấn hiện đàn. Mỗi phần về sau cũng đều có thủ ấn và mật chú như vậy. Phần cuối hết là văn tế thập loại cô hồn, phần này không có thủ ấn. Trong một bài tựa cho du già diệm khẩu thí thực yếu tập, Bảo Hoa viết dưới thời vua Khang Hy có dẫn sự lưu hành của khoa nghi này, nói rằng nghi quỹ mà A Xà Lê Bất Không truyền ngài Hải Thượng cho là quá đơn giản nên soạn thêm. Về sau ngài Thiên Cơ lại bớt đi những chỗ rườm rà, cho đến ngài Vân Thê hiệu đính lại lần nữa. Như vậy sở dĩ không để quá đơn giản là muốn cho sự thực hành có vẻ long trọng, nhưng cũng không quá rườm rà, bởi vì thời gian cúng thí không được kéo dài quá giờ hợi. Vào giờ này, quỷ thần không ăn uống gì được nữa. Tại Việt Nam, không rõ khoa nghi này được truyền vào lúc nào và do ai, nhưng gần đây cũng có ít nhất 3 diễn nôm về phần văn thỉnh thập loại, dịch từ nguyên văn chữ Hán. Bản diễn nôm được lưu hành nhất là của Hòa Thượng Tích Liên, suốt từ Nha Trang cho tới Bình Định, ai cũng coi bản nôm này là hay nhất.
Đường bạch dương bông chiều mang mắc, ngọn đường đế lạc đắc mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiên tha. Cõi dương còn thế nữa là cõi ấm. Nguyễn Du, Văn Tế Thập Loại.
Vào những năm đầu thập niên 70, do chiến tranh gây ra, nhiều cảnh chết chóc hãi hùng, khoa nghi trần tế được thực hiện rất nhiều, nhất là tại Huế. Hầu như tháng nào ở đây cũng có ít nhất một đàn. Sống lưng chừng giữa cái sống và cái chết, người sống đã không thể nói được những uất hận chính mình, thì mượn ẩn tình tha thiết của người chết mà nói thay.
Thương thay thập loài chúng sinh, phách đơn hôn chiếc lênh đênh quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, phận mồ côi lần lửa đêm đêm, còn chỉ ai gái hèn, còn chỉ mà nói ai hiền ai ngu.
Nguyễn Du. Nếu gác qua tính chất tôn giáo cùng nền tảng triết lý của nó, khoa nghi trần tế được đem ra thực hiện ở nhân gian một cách nào đó là những tiếng than ai oán và uất ức của những con người cô khổ sống kiếp lưu linh đầy đọa. Tác dụng văn chương của nó có thể thấy rõ qua kiệt tác Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Nghi thức thực hành vẫn y nguyên chữ Hán. Người không học chữ Hán tất nhiên không thưởng thức được khí vị văn chương trong đó. Tuy nhiên, khi đến đoạn thỉnh thập loại chúng sinh, bấy giờ thường gần khoảng giữa khuya tĩnh mịch, điệu thỉnh theo giọng ai của các kinh sư, mỗi người thay nhau đọc một đoạn, thì dù không hiểu lời văn, nhưng giọng văn vẫn có tác dụng truyền cảm đặc biệt. Cho nên, khi thiết lễ trần tế, không những người ta chỉ thỏa mãn một khía cạnh tín ngưỡng tôn giáo nào đó, mà còn là bị lôi cuốn bởi sức tác dụng văn chương và nghệ thuật qua giọng điệu thành khẩn thiết tha của nó. Người nghe mà hiểu thì có thể thấy cái đặc vị văn chương của nó là không lấy người sống làm đối tượng. Tình tử nồng nàn được phát tiết như là những tiếng ngậm hờn thiên cổ, sống không nói được, chết chôn vùi theo cát bụi. Văn chương điêu luyện và tao nhã, ý tứ thì thâm trầm mà nhiều say sứt. Người sống mà nghe được thì cũng có thể nghe ra một nỗi đời hư huyễn nào đó. Giấc mộng công hầu khanh tướng hay khát vọng trường xanh, muốn đem phất thân tứ đại giả hợp này mà vượt thoát ra ngoài cõi trần hoàng, tất cả rốt cuộc đều trở thành những nỗi oan khuất nhận chìm xuống đáy biển. Dưới đây trích đoạn thỉnh.
Nào những kẻ tính đường kiều chi nhưng làm cất gánh non sông.
Nguyễn Du. Đó là lời thỉnh những oan hồn lúc sống lăm le giấc mộng bá phương. Văn thỉnh chữ Hán nói, sư sa chỉ đọc giọng ai.
Lũy chiều đế chúa linh đại hầu vương, cựu trùng điện khuyết cao cơ, vạn lý sơn hà độc cư.
Một kinh sư bạch cũng giọng ai.
Tây lai chiến thiên niên vượng khí nga thâu, bắc khư loan hư quốc ngoan thanh vị đoàn.
Tất cả cùng sướng
ô.
Vị kinh sư tiếp:
Đỗ quyên khiêu lạc đào hóa nguyệt, quyên nhiệm chỉ đầu hận tranh trường.
Diễn nôm của Hòa Thượng Bích Liên:
Trước thịnh kè hoàng vương đệ ba, chiều đại xưa chạy qua biết bao, đền đài chín lớp ở cao, non sông muôn dặm trên vào một tay, thuyền chiến phun đội rời vượng khí, xe loan con dù gì hoàn thành. Hỡi ôi Đỗ quyên kêu suốt tàn cánh, mâu hơn nhuộm mài trên cành đào hoa.
Mộng tranh hùng tranh bá, làm chúa làm vua, nay chinh nam mai tảo bắc. Nhưng rồi từng suốt những canh dài, từng tiếng quốc kêu rù rì, màu xương trăng lạnh phủ trên cánh hoa đào, dòng máu oan thiên hận sự bất thành nhuộm đỏ đầu cây ngọn cỏ. Vậy thì sang sơn như họa còn đó, mà anh hùng hào kiệt một thời ở đâu, và đâu là ảo vọng của đời người.
Nói chi đương thơ thị hùng, tượng khi thế khuất vẫn cùng mà đau. Bỗng phút đâu lò bày ngôi lợ, khôn đêm mình làm đứa thất phu. Dầu sang càng nặng ngoan thù, màu tươi lai lăng sương khô xa rời. Đoàn vô tư lạc loài nhèo nhóc, quy không đầu vạn không đêm mưa đại thành bại là cớ máu hồn biển bao giờ cho tan.
Nguyễn Du. Nhưng cũng có kẻ lúc sống đành cho thân và danh của mình cùng mục nát với cỏ cây, tìm những chỗ đào nguyên hay lãng uyển để tu trơn dưỡng tánh. Nhưng
tam hoa kiêu luyện thiên tàu vị hương tiêu danh, tư đại vô thường địa phù nan dung truyền hạn.
Quốc Trường Sinh đã mấy lần luyện, nhưng cung trời chưa ghi vào sổ Trường Sinh, mà cõi đời nông nỗi thì không xứng duyên trì thời hạn.
Lâm quan niên hàn đơn tao lạnh tiêu đàn phòng tham hành hoa hi lo đơn lâm quan lạnh phượng tiêu đàn gió tham thổi tàn hành hoa.
Hòa thượng Bích Liên dịch. Giấc mộng Trường Sinh bất tử, chẳng lẽ trong thoáng chốc chỉ còn ký thác cho ngọn gió gào thét hồn oan? Chỗ khác là những bậc ngươi trí xuất trần, chống tích trượng, phất phơ trên đỉnh núi cao vòi vọi. Nhưng rồi, chuỗi hạt lần không mòn vách đá, thì than ôi.
Hoàng hoa thủy chung không đàm bi mật chân nhi thuyền, bạch cổ lê nô đô duyên khổ khổng diệu hy kệ. Kinh sông lạnh tầm tầm canh nguyệt, thiền thất hư minh ban xa đắng, làng hoa trúc nào câu bật thế, nhà cổ nô vân kề hồ không. hỡi ôi. Kinh sông chẳng thầm mê lạnh lùng, nhà thiên nhi leo lên đèn trong canh dài. Hòa thượng Bích Liên dịch. Cuối cùng, người ta tự hỏi, ước mong muôn thuở của nhân sinh là gì? Mối hận mà lúc sống đã không xong, bây giờ chôn vùi dưới đất nghìn năm, biết bao giờ mối hận mới đông thành một viên ngọc bích long lanh. Nhưng cũng có thể nhớ phép Phật siêu sinh tịnh thổ, bóng hào quang cứu khổ độ ngu, dấp hoa tư hài quần nhĩ chú, não phiền chuyên sạch hoàn thù rửa không. Nguyễn Du, Văn Tế Thập Loại.